Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nay ngày 12 tháng 10 năm 2014, chúng tôi tỳ kheo Thích Tâm Đức tại Thiền Viện Vạn Hạnh xin chia sẻ với quý vị một bài pháp có tựa đề là Ý Niệm và Thực Tại Trong Thiền Phật Giáo. Để dạng cái đề tài này, chúng tôi đã tham khảo với những cái bộ kinh căn bản ở sau đây. Thứ nhất là cái bài kinh căn bản pháp môn, tiếng Pali nó là Mula Pariyaya Sutta. Bài kinh thứ hai là Tứ Niệm Xứ, chữ Pali nó là Satipatthana Xuất Tăng. Rồi cái bài kinh thứ ba là Niệm Hơi Thở Vô, Niệm Hơi Thở Ra, tiếng Pali nó là Anapana Xuất Tăng. Bài kinh thứ tư là Mật Hoàng, tiếng Pali nó là Madhu Pindika Xuất Tăng. Cái mục đích mà chúng tôi giảng cái đề tài này á là để nhằm nói lên rằng là mọi cái suy nghĩ hay cảm xúc của mình về một cái gì đó thường là méo mó sai lạc và gây phiền não khổ đau cho chính bản thân mình và cho người khác. Và để giúp vượt qua những cái khó khăn đó thì thiền định chính là cái phương pháp giúp cho mình là vượt qua những cái trở ngại đó. Thì quý vị biết khái niệm hay là ý niệm là cái gì? Thì bây giờ chúng ta xem, ví dụ như quý vị nhìn lên chúng tôi, rồi quý vị nhắm mắt lại, quý vị có thể hình dung ra cái hình bóng của chúng tôi ngồi trên đây không? Bây giờ quý vị nhắm mắt lại đi, quý vị có thể hình dung hình bóng tôi không? Có không? Có. Nhắm mắt lại thì chúng ta có thể hình dung đại khái là có một cái vị mang áo vàng ngồi ở đây. Thì cái hình bóng đó được gọi là khái niệm. Và rồi sau đó quý vị bắt đầu tác ý, cái vị áo vàng này tên gì, làm gì, tính tình thế nào. Thì lúc đó tâm thức của quý vị đã bắt đầu chuyển qua cái gọi là ý niệm. hay là ý thức, hay là ý tri, là bắt đầu mình tác ý. Tác ý là cái hình bóng của chúng tôi ngang qua cái hình bóng ở trong tâm trí của quý vị. Thì cái đó gọi là ý, là ý niệm. Và cái ý niệm đó nó mang cái bình chủ quan. Chủ quan đây là nó có thể là không đúng, và nó làm méo mó là cái đối tượng ở bên ngoài. Ví dụ như là chúng ta nhìn cái chiếc đũa mà để trong cái ly nước á, thì khi mà quý vị nhìn qua cái ly nước á, quý vị thấy chiếc đũa nó bị gãy, đúng không? Bị gãy. Như vậy là cái hình bóng gãy đó chính là những cái gì mà mình suy nghĩ, mình cảm xúc về một cái gì đó. Và cái cảm xúc đó nó diễn tiến ra trong cái bộ não của chúng ta. Cũng giống như cái hình bóng chiếc đũa đó, nó đi ngang qua cái ly, là ly nước, và nó bị biến dạng đi. Về mặt vật lý chúng ta xem đó là sự biến dạng, nhưng mà đứng về mặt tâm lý á, thì chúng ta thấy rằng chính cái suy nghĩ cảm xúc đó nó tạo cho mình cái sự không thoải mái, không thỏa mãn, không như ý, phiền não, là khổ đau. Vì cái chủ quan, giống như cái hình bóng chiếc đũa ngang qua ly, là ly nước, thì những cái gì chúng ta suy nghĩ hay cảm xúc về một cái gì đó thì nó giống như cái hình bóng chiếc đũa ngang qua ly, là ly nước. Thì đó là cái bình của chúng sinh, cái bình của sự suy nghĩ và của cảm xúc, là cái vỏ não của chúng ta nó đã làm méo mó, nó đã làm cho là chúng ta phiền não, là khổ đau nha. Đó thì đó gọi là ý niệm, là ý niệm, hay là ý thức, hay là ý tri, như cái gì chúng ta suy nghĩ là cảm xúc. Còn thực tại là gì? Thực tại là cái đối tượng mà chúng ta suy nghĩ hay cảm xúc. Chẳng hạn như là quý vị nhìn thấy chúng tôi, thì chúng tôi ở bên ngoài đấy chính là cái thực tại, là cái thực tế, là cái có thật nha. Cái hình bóng của chúng tôi nằm trong tâm quý vị, đó là chỉ là hình bóng, đúng không? Cái đó là khái niệm, cái đó là ý niệm. Còn cái con người của tôi, chúng tôi ở bên ngoài này chính là cái con người thật. Nó có thật. Và cái đối tượng của tâm thức, những cái gì mắt mình thấy, tai mình nghe, ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm và ý đối với pháp, thì cái đối tượng của sáu giác quan của chúng ta, thì sáu cái đối tượng đó là thế giới khách quan ở bên ngoài. Cái con người của chúng tôi là có thật, nhưng mà cái hình bóng của chúng tôi nằm trong tâm quý vị, cái đó chỉ là ảo, đúng không? Cái chiếc đũa ở bên ngoài là thật, còn chiếc đũa ở trong ly nước là ảo. Đó, thì cái thực tài là chỉ cho cái thế giới nó có mặt ở bên ngoài, và cái thế giới này nó mang tính là khách quan, không chịu sự chi phối của chủ, của là chủ quan. Thì cái thế giới, nếu như chúng ta ở trong tâm thức, chúng ta suy nghĩ, chúng ta tạo nên một cái thế giới đó là thế giới của của tâm lý, của tâm thức, phải không? Và cái thế giới ở bên ngoài, thế giới thực tại ở bên ngoài, con người của chúng tôi, chiếc xe, cái nhà, tất cả những cái gì quý vị thấy, nghe, ngửi, nếm, thì những cái đó là nó có thật, nó nằm ở bên, nó nằm ở bên ngoài. Chính cái này nó tạo nên một cái thế giới thực tại, thấy không? Đó. Thì cái suy nghĩ hay cảm xúc của chúng ta về các đối tượng hay là về cái thế giới thực tại này á, nó phần đông là nó méo mó à. Phần đông là nó méo mó, nó làm cho mình không được, không vừa ý, nó không lột tả được cái thực sự cái thế giới là bên ngoài. Quý vị nhìn chúng tôi và hình bóng của tôi bắt đầu nằm trong tâm thức của quý vị. Quý vị nghĩ à, ông thầy này xấu vàng, ông thầy này đẹp hà, ông thầy này có cái này hà, ông thầy này sao mà ngõ dễ ghét vậy hà, ông thầy này như vậy hà, tại sao vậy hà? Đó, thì những cái suy nghĩ thắc mắc của của quý vị á, thì cái này chính là nó làm méo mó, nó làm méo mó cái hình ảnh của chúng tôi. Nó làm cho quý vị vui, nó làm cho quý vị buồn, nó làm cho quý vị ghen bức, thấy không? Thì những cái suy nghĩ nhận thức còn của mình, nó về cái thế giới thực tại bên ngoài, nó mang ba cái đặc điểm này. Khi chúng ta suy nghĩ hay cảm xúc về một cái thế giới thực tại á, về một cái đối tượng nào đó, thì nó thường dẫn tới ba cái này. Nó dẫn tới cái ngã màng. Màng, màng là có sự so sánh đối chiếu hơn thua là với, là với cái đối tượng đó. Chẳng hạn như là mình đẹp rồi, mình thấy một người đẹp đi ngang qua mà đẹp hơn, thì tự nhiên mình bích, mình có sự so, là so sánh. Và khi có cái sự so sánh này, thường là mình dìm hàng, dìm là người ta đẹp hơn, dìm xuống bằng cách đi nói, mình nói xấu là biết là về ví dụ vậy. Thì cái màng đấy là cái ngã màng, là có sự so sánh và luôn luôn tìm cái sự hơn về thân mình. Đấy à, luôn luôn tìm là thần hơn. Nếu như mình mà đẹp hơn thì cũng nói gì, mình xấu hơn cái là đi dìm hàng người ta à, đi nói xấu à, để cho mọi người chê bai là còn cái người đó, vân vân. Thì cái bình méo mó thứ nhất đó chính là màng, hay là ngã màng, hay là sự so sánh. Một cái bình thứ hai mà Đức Phật muốn đề cập đến trong cái suy nghĩ hay cảm xúc của mình về một cái đối tượng nào đó, là gọi là kiến. Kiến đây nói đến cái quan điểm. Chẳng hạn như là mình quan điểm về chủ nghĩa này hay chủ nghĩa kia, mình có cái quan điểm này, mình có cái quan điểm kia à, hay là mình có cái thành kiến này, có thành kiến kia à. Ví dụ như chúng ta gặp một cái con người mình chưa quen biết gì hết, tự nhiên mình có cái cảm tình, hoặc là mình cảm thấy là ghét người ta không làm gì hết, nhưng mà tự nhiên mình có một cái thành kiến, có một cái định kiến, có một cái biến kiến. Kiến đây là có những cái quan điểm à, và tự nhiên mình chê người đó, hoặc là mình khen người đó à, hoặc là mình vui người đó, hoặc là mình buồn là trong cái người đó. Thì cái méo mó ở đây nó biểu hiện là như vậy. Và Đức Phật nói, trong cái nhìn, cái suy nghĩ, cái cảm xúc của mình về một cái gì đó, trong cái ý niệm của mình đối với thực tại á, là nó có một cái đặc điểm nữa, đó là sự tham ái, là muốn chiếm đoạt. Muốn chiếm đoạt là cái đó. Và cảm thấy vui thích là với cái đó, thường là cái đẹp, như là sắc đẹp, tiền bạc, địa vị, ăn uống, nhậu nhẹt, rồi đến phương tiện của đời sống, xe cộ, nhà cửa, kim cương, hộp xoàn. Đó, thường là tham ái. Những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc của mình về một cái gì đó, nó mang một cái đặc điểm là tham ái, muốn sở hữu và cảm thấy vui thích với cái sự vật hiện tượng đó. Cái này trong danh từ nhà Phật gọi là dục hỷ, là gọi là raja là tăng ha, dục hỷ, cảm thấy vui thích, muốn khi sở hữu một cái gì đó. Mà thường người ta nói là năm cái dục đó, tài sắc danh thực thùy đó, thì những cái ý niệm nó làm méo mó đi cái thực tài. Và từ con người mình làm cho mình không có bằng lòng. Mình giàu mình muốn giàu hơn, mình đẹp mình muốn đẹp hơn, mình không bằng lòng là bởi cái hiện tại. Mình luôn luôn tham, luôn luôn là tham muốn, và rồi chính cái tham không được là mình nổi sân, và tham sân là do cái si mê. Mình không biết rằng cái cuộc đời này, tất cả các sự vật hiện tượng là nó thay đổi vô thường, và khi nó vô thường thay đổi thì nó làm con người mình khổ, không có thỏa mãn và vô ngã, là tại vì mình không thể làm chủ được cái mình muốn. Nói thôi đừng có già nữa, thôi những cái vết nhăn trên mặt của ta nên ngưng lại, nhưng mà nó cứ xuất hiện ngày càng nhiều, và con người mình ngày càng già hơn. Cái suy nghĩ cảm xúc hay là cái ý niệm nó luôn luôn không bằng lòng với cái là thực tại. Con người phần đông là tự mình là khổ đau. Và như vừa rồi nói, Đức Phật nói là suy nghĩ cảm xúc của mình về một cái gì đó, nó thường mang ba đặc điểm là so sánh, thành kiến và tham ái, là chiếm đoạt. Và nó dẫn tới cái sự khổ, còn khổ cho mình và khổ cho là người khác. Chúng ta thấy những cái thông tin gần đây, rất nhiều là thông tin liên hệ đến những cái tham ái. Chẳng hạn như yêu, mà yêu nhau thì tình yêu con người là một cái gì nó rất là tự nhiên, rất là đẹp. Yêu nhau, nam nữ yêu nhau, thầy trò thương nhau, vân vân. Cái tình người đây là chuyện rất là tự nhiên. Nhưng mà con người mình bị si mê, đã biến cái tình yêu đó nó trở nên một cái sự ích kỷ của tôi thôi, không người thứ ba nào là đụng đến. Và thế rồi đâm ra ghen tức, đâm ra tức tối, đâm ra là oán giận nhau, đâm ra đâm chém nhau, sát hại nhau. Con người mình vì sắc đẹp, vì tiền bạc, vì địa vị, vì ăn uống, vì những cái phương tiện đời sống mà làm khổ mình và làm khổ người là người khác. Vì vậy cho nên rằng Đức Phật nêu ra một cái hiện tượng có thật trong xã hội là như vậy. Con người tự mình làm khổ đau, làm khổ mình, làm khổ người khác, làm cho xã hội rối loạn vì những cái suy nghĩ và cảm xúc còn của mình không đúng đắn. Vì vậy cho nên rằng Đức Phật đã đưa ra nhiều cái phương pháp để nhằm giúp cho chúng ta có một cái nhìn đúng đắn về cuộc đời, giúp cho chúng ta có những cái suy nghĩ cảm xúc là đúng đắn, giúp cho chúng ta có những cái tình yêu, những cái tình cảm là đẹp, tình người, thương yêu nhau, giúp đỡ nhau. Và một trong những cái pháp môn đó chính là thiền Phật giáo. thì chúng ta thấy rằng vào thời kỳ Đức Phật, khi nói đến tu tập là người ta nói đến cái thiền, không cái gì khác. Vào thời kỳ Đức Phật, khi đang còn sống, còn tài thế, thì khi nói tu là tu thiền. Ngồi thiền, gốc cây ngôi nhà trọng bại tha ma, và ngồi xuống kiết già lưng thẳng để niệm trước mặt và hành thiền. Thời kỳ Đức Phật, khi nói đến tu là nói đến thiền. Nhưng về sau này, khi mà theo dòng thời gian, dòng lịch sử, thì chúng ta thấy rằng là cái sự tu tập đó nó đã được bổ sung, làm cho con người vì nhiều căn cơ trình độ khác nhau, để cho con người phù hợp. Cho nên chúng ta sẽ phải có niệm Phật này, có lại Phật này, đi kinh hành, rồi đến là trì chú này, vân vân. Nhưng mà thời kỳ Đức Phật, cái pháp môn tu tập đó chỉ là thiền. Và thiền của Phật giáo thời kỳ Nguyên Thủy là Đức Phật gợi ý cho chúng ta bốn cái chỗ để mà chúng ta quán tưởng. Quán bốn cái chỗ đó, thứ nhất là thân, là thân thể. Thứ hai là thọ hay là cảm xúc. Thứ ba là cái tâm hay là cái chủ thể, là nhận thức. Và cái thứ tư là pháp. Pháp đấy là chỉ cho là tất cả các sự vật, là hiện tượng. Trong một cái chỗ như vậy thì chúng ta có thể nói thân, thọ, tâm, ba cái này là nó thuộc chủ thể. Chủ thể là nhận thức. Và cái thứ tư là pháp, là chỉ cho tất cả sự vật hiện tượng. Cái này chính là khách thể hay là đối tượng của chủ thể nhận, là nhận thức. Thì Đức Phật chỉ cho chúng ta một cái cách là thiền quán. Quán đây là tất nhiên là chúng ta phân tích, tìm hiểu, huấn luyện cái tâm, làm cho cái tâm nó chuyển biến từ tiêu cực qua tích cực. Huấn luyện cái tâm từ cái chỗ bất thiền, dao động, phiền não, biến thành cái chỗ thanh tịnh, ổn định, an lạc. Đó, Đức Phật chỉ cho chúng ta bốn cái chỗ để quan sát: thân, thọ, tâm, pháp. Thì chúng ta thấy rằng bốn cái chỗ này là bao trùm hết, bao trùm có người và vũ trụ. Thì bây giờ nói đến cái thân. Thân thì chúng ta biết rằng khi mà Đức Phật nói thiền á, là Đức Phật có đề cập là như vậy này. Cái thiền nó có cái lợi ích gì? Ngài có nói trong cái bài kinh Tử Niệm Xứ á, Satipatthana Sutta, thì Ngài có nói như vậy: đây chính là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt lên ưu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đã, Ngài cá người là thiền lắm. Vì con thiền ấy là đấy là cái con đường độc nhất, con đường duy nhất. Trong tiếng Pali nó gọi là Eko Maggo, là độc nhất, là cái duy nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh. Vì thanh tịnh đấy là nó ngược lại với phiền não khổ. Phiền não là khổ đau, thanh tịnh thì nó ngược lại, thì nó làm cho người là vượt qua phiền não khổ đau. Cho nên là cái ý thứ ba là vượt gì? Vượt là ưu não, diệt trừ khổ, còn khổ đau. Và vì sao vậy? Vì thành tựu chánh là chánh trí. Trí là tất nhiên một cái sự nhận thức đúng, là đúng đắn. Như hồi nãy chúng ta nói là cái ý niệm là suy nghĩ lệch, là lệch lạc. Ý trí là lệch lạc, thì chánh trí đây là sự suy nghĩ đúng, là đúng đắn. Đó, khi nói đến trong thuật ngữ Phật giáo, khi nói đến thức là nói đến cái suy nghĩ nhận thức là sai lầm. Và con người mình khi mà tu tập có một cái nhận thức đúng đắn thì gọi là trí tuệ hay là chánh trí, thức biến thành trí. Đó. Đạo Phật giúp cho chúng ta có một cái nhìn, thay vì mình nhìn chiếc đũa bị gãy qua ly nước thì giúp cho chúng ta nhìn cái chiếc đũa là thấy được cái bản chất của nó là thẳng, giúp cho cái nhận thức của chúng ta phù hợp với cái thực, với cái là thực tại. Đó, thì chúng ta thấy rằng thành tựu chánh trí thì lúc đó mới chứng ngộ niết bàn. Chứng ngộ niết bàn, niết bàn là chỉ chốt cái trạng thái là thoải mái, an lạc. À, và có người mình cảm nhận được cái trạng thái an lạc đó gọi là chứng ngộ là niết bàn. Cảm nhận được cái trạng thái niết bàn đó. Và chúng ta thấy là hiện nay người ta thường niệm Phật để được vãng sanh về cảnh giới phương Tây Cực Lạc. Thì phương Tây Cực Lạc đó là một cái tên gọi khác của cái mà lúc xưa Đức Phật gọi là niết, là niết bàn. À, lúc xưa Đức Phật gọi là niết bàn là một cái trạng thái tâm thoải mái an lạc, không còn phiền não đau là đau khổ. Thì hiện nay người ta thường là nghe nói tu tập niệm Phật để được vãng sanh về thế giới phương Tây Cực là Cực Lạc, là để mà chỉ cho cái mà lúc xưa Đức Phật gọi là niết, là niết bàn. Rồi, và bây giờ Đức Phật chỉ cho chúng ta như thế nào với bốn cái quán này. Quán là tất nhiên là suy nghĩ, phân tích, tìm hiểu sâu sắc ý nghĩa của thân, thọ, tâm và pháp. Thì Đức Phật nói thứ nhất là tùy quán. Tùy quán thân trên là trên thân. À, tùy quán thân là trên thân. Vì sao gọi là thân là trên thân? À, tùy quán đây là theo cái đó. Ví dụ như bây giờ tùy quán thân trên thân là sao? Tất nhiên là chúng ta phải dùng cái tâm của chúng ta, gọi là ý, là ý niệm, và chúng ta hình dung ra cái thân thể của con của mình. Thì khi mà chúng ta hình dung ra cái thân thể của con của mình á, thì đó chính là cái thân ý niệm. Còn cái thân của mình ở bên ngoài á, thì gọi là thân thực, thực tại. Vì thân mà phân biệt được không? Tùy quán thân trên thân. Thì cái tùy quán thân là ở phía trên á, thì đó thân ý, thân là ý niệm. Còn cái thân mà bên dưới á, đó thân thực là thực tại. Phải không? Thì Đức Phật nói tùy quán thân trên thân, nghĩa là mình hướng cái ý niệm, cái hình ảnh, cái thân của mình đó trên cái thân thực tế. Phải không? Thì gọi là tùy quán thân trên là trên thân. Đó. Thì bây giờ là tùy quán là mình quán nương theo cái đối tượng, và phải chánh niệm là tỉnh giác. Chánh niệm ở đây có nghĩa là trong khi mình tùy quán đến cái thân á, thì mình đừng có nghĩ ngợi là lung tung. Và trong khi mình quán cái thân này này, thì mình đừng có nghĩ chiếc xe, đừng có nghĩ nhà cửa, đừng có nghĩ về chuyện khác. Thì đó gọi là tùy, là tùy quán thân trên là chính thân. Khi mà nói tùy quán thân trên thân là nghĩa là mình đừng có bị vọng tưởng. Khi mà nói về tùy quán thân trên thân thì Đức Phật nói cần phải chánh niệm tỉnh và tỉnh giác. Phải không? Chánh niệm và tỉnh giác. Là tất nhiên khi mình quán thân trên thân nghĩa là mình không có nhớ đến người này, mình không có lo chuyện kia, mình không có bị chi phối vọng tưởng. Cho nên đó gọi là chánh niệm. Tỉnh giác là trong khi mình tùy quán cái thân vậy là mình nhớ đừng có là khởi lên tham mà tham ưu. À, rồi thì bây giờ tùy quán thân trên thân thì Đức Phật nói rằng mình ngồi thiền. Ngồi thiền thở vô thở ra thì cái tâm mình rõ biết hơi thở này đang đi vô, hơi thở này đang đi ra. Vì khi ngồi thiền đó là cái thân mình đang ngồi, mình đang ngồi thiền. Đấy, Đức Phật đang chỉ cho chúng ta những cái cách tập luyện để mà mình thay đổi cái suy nghĩ sai lầm qua cái suy nghĩ đúng là đúng đắn. Mình phải là làm sao cái gọi là cái là ý niệm nó phù hợp với cái thực là thực bản. À đó. Thì bây giờ là ngài chỉ cho mình về cái thân này. Thì trước tiên là ngồi thiền, thở vô mình biết hơi thở nhiệt vô, thở ra mình biết hơi thở ra. Và bởi vậy cho nên là gì, trong khi mình đang ngồi thiền chỉ như vậy á, bất kỳ cái gì nó hiện ra trong đầu, cảm xúc, hình bóng là đều mình đừng có chạy theo mà quay về lại với hơi, với hơi thở. Như vậy gọi là chánh niệm tỉnh giác, gọi là chủ tâm cảnh, cảnh giác trong khi là ngồi thiền. Liên hệ đến cái thân nữa là có gì nữa, là chúng ta biết rằng mình đi đứng nằm ngồi, phải không? Sau khi ngồi thiền rồi, trong cuộc sống ngày lên mình phải đi đứng nằm, nằm ngồi. Thì mình phải để ý, mình phải luyện tập là cái tâm, mình phải chánh niệm là tỉnh giác. Khi đi mình biết mình đi, biết mình đi là sao? Là mình biết mình đi là có nghĩa là tâm mình là an trụ trên là cái đi, và mình không có nghĩ ngợi chuyện này, nghĩ ngợi chuyện là chuyện khác. Chánh niệm và tỉnh giác, tỉnh giác đây là đừng để cho nó khởi lên cái tham ưu là buồn phiền, mà mình quay về lại với bước, với bước chân. Cũng giống như chúng tôi hướng dẫn cho quý vị là thiền đi vậy đó, để luyện tập cái tâm của mình, để giúp cho cái tâm mình sự chú ý, giúp cho cái tâm của mình hắn cột lại, đừng cho nó chạy bậy, đừng cho nó nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện, nghĩ là chuyện khác, lạc vào cái vọng, còn cái vọng được. Đó, Đức Phật nói liên hệ đến cái thân, để trong khi đi đứng nằm ngồi là mình cần phải chánh niệm tỉnh giác là như vậy. Mà rồi cái thân của mình là thế nào? Cái thân của mình đây chúng ta sẽ thấy rằng có ai sống mãi không, thưa quý vị? Không. Cái thân của chúng ta là từ khi sinh lọt lòng mẹ ra cho đến sau một thời gian lâu mau đó, rồi cái thân đó nó sẽ theo một cái quy luật tự nhiên, sinh lão bệnh chết, thấy không? Theo một cái quy luật là tự nhiên sinh tử. Như vậy bản chất của cái thân này là sinh diệt. Và như vậy chúng ta thấy rằng nó chỉ tồn tại một thời gian thôi, nó không thể tồn tại lâu dài. Bản chất của cái thân này là như vậy. Và Đức Phật nói mình thấy sau khi thấy bản chất của cái thân là như vậy rồi á, là gì? Là mình phải gì? Phải là an trụ như vậy, không có nương tựa, không có chấp trước vào cái thân. Và khéo thấy cái thân này với một niềm xả là xả ly. Tuy nhiên sau khi thấy bản chất của cái thân này nó sinh diệt, nó có đó rồi mất đó, thì cái vị tu tập đó là phải là an trụ cái tâm vào cái gì? Đừng nương tựa chấp trước vào cái thân. Đừng nương tựa chấp trước là vào cái thân. Và mình khéo thấy cái thân này với niệm xả là xả ly. Xả ly đây là giống như chúng ta thấy giọt nước trên lá sen á. Giọt, một giọt nước trên lá sen chúng ta thấy là nó chạy liền, nó không bám lại, nó không có chấp trước, nó không có bám là bám giữ. Chúng ta thấy rằng cái bình của con người xưa cũng như nay á, là chấp trước là vào cái thân. Cho nên chúng ta thấy rằng những cái người xấu đi làm đẹp không nói rồi, mà những cái người đẹp còn muốn đẹp hơn nữa. Tất nhiên họ chấp trước vào cái thân, họ muốn bám víu vào cái thân, họ muốn cho cái thân của mình là luôn luôn đẹp, luôn luôn phải nổi bật, luôn luôn là phải hơn mọi người. Thấy không? Đó là những cái suy nghĩ lệch lạc. Những cái suy nghĩ đấy chỉ làm khổ mình và khổ người khác. à, mình đi làm đẹp là phải có tiền, có tiền rồi thì bắt người thân là phải là chia ra, à, làm liên hệ là người, là người khác. Thì bởi vậy cho nên thấy được cái bản chất của cái thân á, rồi thì phải sống với không có nương tựa chấp trước vào cái thân, và sống với niềm xả, xả lý là buông xả, à, buông xả. Tất nhiên mình phải thay đổi là cái quan niệm là về cái thân, cái thân là mình để cho nó à, gì à, phải để cho nó là tự, là tự, là tự nhiên. Tự nhiên đây là sao? Là hẳn già thì mình à, sinh lão bệnh tử nó theo thời gian, mà nó già nó bệnh thì mình phải bằng lòng à, thấy được cái bản chất của cái thân, không chấp trước, sống với niềm xả lý cái thân, là có nghĩa là mình phải bằng lòng với cái thân đang trong quá trình sinh diệt. Có người chúng sinh phần đông là không bằng lòng, là không chịu già, thấy chết không chịu chết. Nhưng mà chúng ta biết cái da cái chết đó, đấy chính là cái thực bại của cái thân, phải không? Chính là cái thực tế là của cái thân. Da chết mà, là đây là một cái thực tế, không ai là thoát khỏi. Nó là khách quan, nó không chịu sự chi phối của chủ, là chủ quan. Chúng mà chúng sinh thì cái ý niệm á, ý thức á, là muốn chậm lại. Cho nên là già, tôi không chịu già, tôi không chịu xấu, tôi không chịu chết. Thế là chống lại, chúng sinh là như vậy. Và đó chỉ là một cái ý niệm sai, là sai lầm lệch lạc, không đúng với thực tại, không đúng với quy, còn quy luật. Và tự mình làm khổ, à, làm khổ đau. Cho nên là sau khi thấy bản chất của cái thân sinh diệt là như vậy rồi á, để chúng ta đừng có chấp trước, đừng có khóa quá là cưng chiều là cái thân, lo cho nó quá. Nói như vậy là không có nghĩa rằng chúng ta là bỏ bê nó. Chúng ta phải tập luyện, tu là phải chút khỏe, phải không? Bình hoàng thì không thể nào là tu được, cho nên chúng ta phải luyện tập, phải tập yoga, phải tập thể dục, phải ăn uống cho đúng, là đúng là thực dưỡng, à, ăn cho có chất dinh dưỡng, ăn để sống, không phải sống để ăn, làm cho chúng ta có sức khỏe, à, để mà chúng ta là tu tập. Nhưng mà với một cái quan niệm như vậy là không có nghĩa rằng chúng ta cưng chiều là cái thân, chúng ta chấp trước vào cái thân, à, nghĩa là khi chúng ta già chúng ta không có buồn, khi chúng ta chết chúng ta không có buồn. Như vậy gọi là tùy quản thân trên là tinh thần. À, cái ý niệm của mình là nhìn vào cái thân thể, thấy rằng à, nó theo một cái quy luật, nó phát triển theo một cái quy luật là khách quan, đó là sinh lão bệnh, bệnh tử, và mình sống vui vẻ, bằng lòng với hiện, bằng lòng với hiện tại. Và chúng ta biết rằng nghĩ sâu xa hơn nữa thì cái thân rất là nguy hiểm, vì chính cái thân hay là cái tôi, đây là vấn đề mà nó gây lên cái sự rối loạn là của xã hội. À, chính cái ý niệm cái tôi, cho nên có cái là của, còn của tôi. Vì có tôi cho nên là mình phân biệt, à, mình phân biệt, mình so sánh, rồi mình hơn thua, rồi mình là thành kiến, định kiến, rồi mình chiếm là chiếm hữu. Tại vì cái, còn cái tôi. Và cái tôi đó không những cái thân thể đây, mà còn một cái tôi khái niệm, nó đi từ kiếp này qua kiếp khác nữa, gọi là ngã, à, ngã, chấp ngã. Thì đây là những cái ý niệm là sai lầm, Đức Phật cho là sai lầm. Và cái tôi thân thể hay là cái tôi bằng khái niệm thì đó đều chỉ là ảo, là ảo giác. Con người của mình chính vì cái tôi này mà mình, à, mình gây khổ cho mình và gây khổ cho là cho người khác. Bởi vậy cho nên gọi là tùy quản thân tinh thân, à, giúp cho con người mình phải luôn an trụ với cái thân của mình ngay hiện tại, trong khi đi đứng nằm ngồi. Và mình phải thấy cái bản chất của cái thân của mình là gì? Là sinh diệt. Thấy không? Sau khi thấy được cái bản chất của thân, à tẻ ra hẳn chỉ là giả thôi, hẳn chỉ một thời gian thôi. Đừng có bám víu, mà hãy sống với một cái niềm là buông xả. Đừng có bám víu cái còn cái thân lỏng. Hẳn bình thì mình cũng vẫn là chữa chạy, vẫn là thuốc men, nhưng mà đừng có buồn vì là vì nó. Hẳn già mình cũng là tập thể dục để cho kéo dài là tuổi, là mà tuổi là tuổi trẻ, nhưng mà mình cũng đừng có buồn vì cái chuyện già. Thay đổi cái suy nghĩ, thay đổi cái nhận thức, biến cái thức thành cái trí. Đạo Phật, Đức Phật giúp cho chúng ta chuyển đổi cái thức thành cái trí, cái thức phân biệt thành cái trí không phân biệt. Một cái thức ảo, một cái nhìn quá chiếc đũa, quá ly nước ảo, để làm sao chúng ta có một cái nhận thức là chánh trí, nhìn thấy cái thực tài là đúng đắn, nhìn thấy cái chiếc đũa ở bên ngoài, chứ đừng có nhìn chiếc đũa ở trong ly, trong là ly nước. Rồi thì sau khi cải thân xong rồi thì qua cái thọ, tùy quán thọ là tiếng thọ, thọ đây là cái cảm, là cái cảm giác. Thì chúng đạo Phật có ba cái loại là cảm giác hay là cảm xúc. Cảm giác thứ nhất gọi là khổ, cảm giác thứ hai là lạc, là thích thú, cảm giác thứ ba là nó trung tính, hay còn gọi là vô kỷ, nghĩa là không lạc và không khổ. Ví dụ như mình thấy cái hoa này đẹp là mình thích thì cái này gọi là lạc. Nhưng mà thấy có một cái vật dơ, ví dụ như một con chuột chết dơ, mình không thích thì cái này gọi là khổ. Mình không thích, mình nhìn nó là tự nhiên có người mình nó nhờm gớm, không thích. Nhưng mà mình nhìn là một cái viên pin này là có, chẳng có gì để cho mình thích, mà cũng có chẳng có gì để cho mình ghét, gọi là vô kỷ hay là trúng tỉnh. Thế à? Thì đạo Phật cho mình ba cái loại cảm giác đó. Và cái cảm giác này nó thuộc về vật chất, hay là cái cảm giác này nó thuộc về tính, về là tinh thần. Đó. Mình thích một món ăn ngon, đó là về vật, mà vật chất. Nhưng mà mình đọc một cái bài kinh hay, mình nghe một bài pháp hay mình thích, thì đó là cái thích thuộc về tính, về là tinh thần. Thấy không? Đó. Và ở đây Đức Phật chỉ cho chúng ta là tùy quán thọ đến. Thọ là tính thọ. Tất nhiên là một cái thọ ý niệm và một cái thọ thực, là thực tế. Thấy không? Và ở đây quý vị khi mà ngồi thiền á, khi mà quý vị xếp chân lên á, là quý vị có cảm thấy tê nhất không quý vị? Mà nhất là những người mà mới tập đó, cảm thấy tê hoặc là đau có không? Thì cái đó gọi là cảm, là cảm thọ hay là cảm, còn cảm giác phải không? Đó. Thì tùy quán thọ đến là tính thọ. Thì cái đau thực tế, cái đau thực tế và một cái ý niệm về cái đau đó, mình nghĩ về cái đau thì đó là cái đau ý, là ý niệm. Và cái đau thực tế là khi mình ngồi mình chép chân với nhau thì đó là cái đau thực, là thực tế. Còn cái mà mình nghĩ về cái đau thì đó gọi là cái đau ý, đau ý niệm. Thấy không? Thì mỗi khi mà mình bị đau về thôi là gì? Ủa, mình bức rứt, mình khó chịu, mình chảy nước mắt, rồi mình buồn, mình giận, mình hờn, mình tức tối. Thì khi mình có những cái phản ứng tâm lý như vậy á, thì đó là gọi là cảm giác thuộc về ý, là ý niệm. Cái cảm giác thuộc về ý, về ý niệm. Và thường cái cảm giác đó là nó không bằng lòng, phản ứng lại với cái đau, phải không? Không chịu đau là phản ứng là cho nên là những cái người mà mới tập á thì họ thường thiếu kiên nhẫn, thường thiếu là kiên nhẫn. Cho nên là trong cái sự tu tập Đức Phật thì nói rằng cần phải kiên, cần phải kiên nhẫn, cần phải chuyên cần, cần phải nỗ, cần phải là nỗ lực để mà vượt qua là cái cảm giác là đau đó. Và trong cái pháp tu của Đức Phật á, thì Ngài khi mà liên hệ đến cái phần cảm xúc á, Ngài còn giúp cho chúng ta nuôi dưỡng cái cảm xúc là tích cực. Chẳng hạn như chúng ta biết rằng trong cuộc sống hàng ngày, nhiều khi chúng ta thường hay buồn lắm, những buồn vu vơ, những cái buồn mà nhiều khi nó không có là tên tuổi, nó làm cho mình buồn. Và Đức Phật chỉ cho chúng ta là nuôi dưỡng cái cảm xúc là tích cực. Bởi vậy cho nên cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở vô, cảm giác hỷ thọ tôi sẽ là thở ra. Hỷ thọ là những cái niềm vui về tinh thần. Rồi cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở vô, cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở ra. Đó là cái sự thoải mái về thân thể. Mình nuôi dưỡng. Tất nhiên là mình nhớ lại những cái sự thoải mái về thân thể, hay là những cái sự thoải mái khi mình nghe một cái bài pháp, Mình gợi lại, mình nuôi lại những cái cảm xúc tích cực đó. Cho nên là gì? Khi mà nó đau vậy á thì mình cứ nói hỷ thọ tôi sẽ thở vô, hỷ thọ tôi sẽ thở ra, lạc thọ tôi sẽ thở vô, lạc thọ tôi sẽ là thở ra. Mặc dù là nó đau, thằng đau, nhưng mà mình chuyển đổi, biến cái cảm xúc đó, cái đau đó thành cái vui, thành cái sự là thoải mái của thể xác, thoải mái của tính, còn của tinh thần, thấy không? Tất nhiên là Đức Phật chỉ cho chúng ta một cái phương pháp mà mình có thể tạm gọi là từ kỵ là ám thị. Ở ngoài đời người ta thường gọi là từ kỵ là ám thị đó. Cái từ kỵ ám thị này nó giống như con dao là hai lưỡi. Chẳng hạn như mình là đang khỏe mạnh đấy, mà mình cứ nghĩ rằng là mình bị bệnh ung thư, mình bị ung thư hoặc là mình bị lão phổi, vân vân. Mình đang khỏe mạnh nhưng mà mình cứ nghĩ rằng mà mình bị cái bệnh đó, mình nghĩ hoài là tự nhiên là bị bệnh thật. Mình là mình đang khỏe mạnh đấy, là nhưng mà mình cứ nghĩ rằng hình như là mình bị phổi, và tự nhiên một lúc sau là mình bị phổi thật. Là vì sao? Vì cái tâm lý mình hẳn cứ chuyên vào cái đó, chuyên vào cái chuyện đó. Nhưng mà bây giờ phương pháp tâm lý học người ta chuyển đổi cái tích cực, và Đức Phật đã dạy từ ngàn xưa rồi, chuyển đổi rồi cái buồn thành cái vui, tiêu cực thành là cái tích, là tích cực. Cho nên là trong khi ngồi thiền là Đức Phật dạy hỷ lạc thở vô, vui thở vô, vui thở ra, rồi đến thoải mái vô, thoải mái ra. Mình nuôi dưỡng là cái cảm xúc đó, và chính cái cảm xúc này nó sẽ lướt qua cái khổ đau của cái tê chân, của cái đau, của cái đau chân. Và rồi nữa là phải quán, Đức Phật dạy là phải quán là cái thò đó hay là cái cảm xúc đó, rồi hẳn chỉ tạm thời thôi. Cái gì có sinh thì sẽ có diệt. Hẳn tế chân là tại vì mà hai chân mình là cột vô là với nhau, là duyên sinh. Nhưng mà sau khi ngồi thiền nửa giờ rồi nghe tiếng chuông kể là thôi mình xả ra bốn chân ra, thì gọi là duyên diệt. Và cảm xúc cái đau chân đó nó không còn nữa. Thì cái cảm xúc của con người vui buồn ở trong cuộc sống là cũng tương tự là như vậy. Nó có sinh và nó sẽ là diệt mất. Chúng ta thấy rằng là trong cuộc sống của kinh nghiệm của mọi người, nhiều khi mình cảm thấy mà đám cưới thật là vui, nhưng sau đám cưới đó rồi thì nó hết vui. Hay là mình ăn một cái bánh ngon, úi chà thèm lắm, nhưng mà khi mỗi bạn ăn xong rồi thì gì, là không còn thèm nữa. Tất nhiên là cái cảm xúc cảm giác đó là chỉ tạm, mà tạm thời có sinh có không có diệt. À đó, bản chất của nó là không thường hằng, à, cho nên nó không thật. Và vì vậy cho nên là gì? Là Đức Phật dạy sau khi thấy được cái bản chất của cảm xúc như vậy rồi á, thì đừng có nương tựa chấp trước vào cảm xúc, mà hãy sống với cái niềm xả, là xả ly, buông, là buông xả. Thấy nó đau như vậy mà buông xả đi. Thấy nó đau như vậy mà buông xả đi. Đừng có bám víu nó. Nếu càng bám víu nó thì nó càng đau. Và mình lỡ nó đi á, thì tự nhiên là mình không đau, à, mình buông xả. Cho nên là tùy quán thọ, trinh thọ, à, để cho chúng ta thấy rằng là tất cả các cảm xúc dù vui dù buồn thì bản chất của chúng chỉ là tạm thời, không có thật. Và rồi chúng ta đừng có bám víu nữa. Và khi đừng có bám víu nó, đừng có khóc than rầu rĩ là vậy nó nữa, thì lúc đó tâm của chúng ta là chuyển đổi từ ý niệm quá thực, quá thực tại, từ cái chủ quan quá khắc mà quá khách quan. Chúng ta bằng lòng với cái đau, bằng lòng với cái gì, với cái cảm, còn cái cảm xúc mình không phản ứng, và cái này có thể gọi là sự kham nhận. Cho nên Đức Phật dạy là các vị tăng ni tu tập là cần phải kham nhận lạnh này, nóng này, đói này, khát này, muội này, rồi đến các cái loài mà côn trùng, à, nó làm cho mình bức rứt khó chịu, mình cần phải kham, còn kham nhận, à, đó. Kham nhận đây là nghĩa là mình không có chống lại, phải không? Đó, đó. Thì như vậy đó là Đức Phật dạy cho chúng ta tùy quán thọ trên là tiếng thọ, biến từ một cái thọ ý niệm thành một cái thọ thực là thực tại. Biến từ một cái cảm xúc tiêu cực thành là tích cực. Biến là từ một cái cảm xúc lạc lạc, đau khổ, phiền não thành một cái cảm xúc là gì? Là an lạc. Và chúng ta biết là khi một cái vị hành giả mà tu tập mà là chứng ngộ niết bàn á, thì niết bàn đây là một cái trạng thái tâm an lạc, thanh tịnh, thoải mái, không còn tham sân si, thì đó là một cái cảm xúc. Có thể nói niết bàn là một cái cảm xúc tích cực. Còn những cái mà buồn vui của chúng ta hàng ngày đấy là cảm xúc tiêu cực, và nó thuộc về ý, là ý niệm chủ quan của con người. Và Đức Phật là cái người đầu tiên đã chứng đạt cái niết bàn lạc, là người đã chuyển đổi cái cảm xúc từ ý niệm quá thực và quá thực tại. Tất nhiên là Ngài không còn buồn vui của thế gian nữa, và Ngài từ thân mình thiền định, Ngài đã nếm được cái hương vị là an lạc giải, là giải thoát. Cho nên là chúng ta thấy rằng ở những bài giảng khác, Đức Phật khuyên cái người tu tập là gì? Thân khổ nhân tâm không, mà không khổ. Đó, tu tập là như vậy, chuyển đổi cái cảm xúc từ buồn khổ quá, à, quá là an lạc. Đó. Rồi, cái chỗ thứ ba là cái tâm. Tâm à là cái gì? Có thể nói tâm là cái chủ thể nhận, là nhận thức. Ở trong thuật ngữ Phật giáo thì chúng mình thường hay có nói đến tâm, ý, thức. Thế nào? Thì nhiều khi là mình phân vân, mình không biết là cái sự giống nhau, khác nhau giữa thế nào, khi nào gọi là tâm, khi nào gọi là ý, khi nào gọi là thức. Nhiều khi mình chưa phân biệt được. Nhưng mà nó có. Tâm là một cái dạng năng lượng. Nếu như không có nó thì không có là sự sống. Thấy không? một cái bào thai mà ra đời mà nó chết thì có nghĩa rằng cái bào thai có nhưng mà không có cái thức, là gọi là chết. Thì tâm là một cái dạng năng lượng, nếu như ở trong con người thì cái dạng năng lượng đó gọi là tâm. Tâm là tâm thức, mình gọi nôm na là tâm thức, là cái sự sống. Nó là vô hình, và chúng ta thấy cái dạng năng lượng này là nó không bao giờ mất. Trước khi mà chúng ta ra đời là nó đã hiện hữu là đâu đó rồi. Nó sống với chúng ta một thời gian, là sau khi chúng ta chết rồi thân xác này là tan rã, nhưng mà nó cứ vẫn tiếp, là tiếp tục một cái dạng năng lượng, cũng giống như cái là định luật bảo toàn là năng lượng vậy. Tất nhiên nói là các sự vật hiện tượng chỉ thay hình đổi, chỉ thay hình là đổi dạng, chứ không có thay đổi về cái là cái năng lượng. Ví dụ như nước, nó ở trong cái dạng là thể lỏng, khi mà đun sôi lên thì thể lỏng nước nó bốc hơi lên, thì thể lỏng nó chuyển qua thể là thể khí. Mình đun sôi hoài một thời gian là nước ở trong cái ống mà nó mất tiêu đâu hết á. Nhưng mà mình tưởng mất, nhưng mà thật sự đó nó không có mất, vì nước đó nó lên, nó gặp lạnh thì nó ngưng tụ, nó rơi thành mưa rơi xuống, mà rơi xuống đất. Thế là mình tưởng mất nhưng mà nó không có mất. Thì cái tâm là cũng thế, nó biến dạng, nó không có mất. Và cái tâm này chúng ta có thể là khi nào tâm ý thức, thì để cho quý vị có một cái hình ảnh này. Ví dụ như nước ở trong cái hồ mà nó nằm yên, khi mà chưa bị một giỏ này, chưa ai khuấy động nó, thì nó nằm yên mà nó phẳng. Cùng giống như nước ở trong cái thau nước đi nha, mà một cái thau nước. Và rồi khi mà chúng ta quăng một cái vật xuống á, bị như chúng ta ném một cái chén xuống mà xuống cái thau nước, khi có một cái tác nhân là kích thích mà quăng xuống một cái á, thì chúng ta thấy gì? Khi mà chén nó rơi vào trong cái hồ nước thì nước hẳn sẽ lọt xuống, phải không? Mình quăng mạnh thì hẳn sẽ là lọt sâu, mà mình quăng nhẹ thì hẳn lọt càng. Thì cái khối lượng mà cái dung tích nước mà nó chiếm cái ly nước á, thì mình gọi là ý. Tâm nó chuyển thành ý. Ý là tại vì là cái nước, cái khối lượng nước mà nó tiếp xúc với cái vật á, thì cái nước, thì cái khối lượng nước đó gọi là ý, là sau khi có sự xúc, là xúc chạm. Và sau đó thì rồi thì gì? Một khối lượng nước là nó văng lên, phải không? Thì cái nước mà văng lên đó thì gọi là thức. Thì đây chúng tôi cho quý vị một cái hình ảnh như vậy để quý vị có thể mường tượng là cái mối liên hệ giữa tâm, ý và thức. Tâm là một sự là yên tĩnh, bình là bình lặng, chưa có một cái tác nhân gì. Nhưng khi có một cái vật vào á, quăng một cái vật vào thì tự nhiên có cái ý, và ý sau đó nó tạo ra cái, còn cái thức. Bây giờ là ví dụ như là quý vị gặp chúng tôi mới lần đầu tiên, khi mà quý vị, trước khi mà quý vị vào cái phòng này á, thì tâm của quý vị là bình thường, phải không? Nhưng mà khi quý vị vào đây, quý vị là nhìn bản thân chúng tôi. Như vậy là khi quý vị nhìn thấy chúng tôi là tâm của quý vị thì đã chuyển qua cái gọi là ý rồi. Ý rồi. Và một giây phút sau đó là quý vị cảm thấy ông thầy này dễ ghét hả? Và ông thầy này là dễ thương hả? Và ông thầy này sao kỳ kỳ hả? Thì như vậy là cái tâm của quý vị nó đã chuyển qua cái gọi là thức. Gọi là ý, là ý thức, là cái tâm của mình bắt đầu có sự chuyển, là chuyển động, phải không? Đã. Và cái tâm ở đây là chỉ cho cái chủ thể nhận nhận thức của con người mình. Và con người của mình thường là sống với một cái tâm bị dao động. Cũng như là hồi đầu bài giảng đã có nói đó, là cái tâm ý niệm của con người á, khi nhìn một cái đối tượng á, là thường là so sánh, là ngã mạn, thường có những cái định kiến thành là thành kiến, thường có cái tham ái muốn chiếm hữu và vui với cái sự chiếm hữu đó, phải không? Tâm của con người là thường tâm ý thức, tâm thức của con người thường thường là như vậy. Và biểu hiện của nó là gì? Biểu hiện của cái tâm đó là Đức Phật nói, trong khi chúng ta tùy quán tâm là trên tâm, cái tâm ý niệm và cái tâm thực là thực tại, thì Đức Phật nói là trong khi mà tùy quán tâm trên tâm đó là mình xem thử cái tâm đó có tham hay là không tham. Đây là biểu hiện của là cái tâm. Cũng giống như gió, mình không thấy gió, nhưng mà mình thấy cành cây lay động thì mình biết có là có gió. Tâm mình không thấy nó, nhưng mà biểu hiện của nó là mình biết. Chẳng hạn như một cái người mới lạ, mình chưa biết họ như thế nào vậy đó. Họ mới gặp mình, tự nhiên họ biểu hiện, thấy không? Họ biểu hiện là tham hay là họ biểu hiện sân, là mình biết cái tâm của họ là tâm tham hay là tâm sân. Biểu hiện thì mình biết. Thì bởi vậy cho nên Đức Phật nói là trước tiên là mình phải cảm giác là cái tâm. Có được tâm của mình trong khi đang ngồi thiền đó là tham hay là không tham, sân hay là không sân, si hay là không si, tâm mình là rộng lớn hay là chật hẹp, tâm mình là mở rộng hay là tâm của mình là ích kỷ, phải không? Tâm của mình có định tĩnh hay không định tĩnh, tâm của mình có giải thoát hay không là giải thoát. Đó, những cái biểu hiện là mình biết. Đó, thì khi mà nói tùy quán tâm trên tâm là mình phải xem từ những cái biểu hiện là của cái tâm mình đang ở trong cái giai đoạn gì, đang ở trong cái trạng thái như thế nào, có tham hay không tham, sân hay không sân, rộng hay là hẹp, ích kỷ hay là vì tha, vân vân, định hay là không định. Đó, quán không quán tâm. Và rồi Đức Phật cũng nói rằng cái tâm cũng thế, nó cũng có sinh và nó là có, còn có diệt, nó có đó rồi mất đó. Cái tham thằng có đó nhưng rồi nó cũng là mất đó. Ví dụ như chúng ta thấy là một cái người đẹp, chúng ta muốn chiếm đoạt, và sau khi chiếm đoạt được rồi, sau khi làm đám cưới rồi, tưởng đâu là đời đời là kiếp kiếp, nhưng mà một thời gian sau mà không lâu, phải không? Rồi thì tự nhiên người mà mình tưởng đâu là tóc bạc răng long, nhưng mà rồi thay đổi, phải không? Như vậy là cái tham gì hẳn thay đổi, lúc đó là đâu còn tham nữa, phải không? Lúc đó chuyển qua sân gái quá, phải không? Như vậy là cái tâm cục như là cái thọ, là biểu bản chất của nó là sinh diệt, không thật có, không thật có. Cho nên là gì? Đức Phật nói sau khi thấy được bản chất của cái tâm rồi á, thì an trụ với sự chánh niệm tịnh giác, không có nương tựa nó, không có chấp trước vào cái tâm, mà hãy sống với cái gì? Với cái sự buông xả nó, sống với cái tâm buông xả là nó. Tham buông xả tham, rồi sân buông xả sân, si rộng hẹp, dù xấu dù tốt gì đều phải buông xả hết đó. Cái tâm của mình thiền ác, ác thiền chi đều phải buông xả. Vì con kỳ vị thấy là đạo Phật là như vậy đó. Chuyện buông xả cái ác thì không nói rồi, phải không? Mà ngay cả cái thiền cũng cần phải buông, mà phải buông xả. Và chúng ta thấy rằng đó, chẳng hạn như mình đi làm từ thiện, mình không ăn cắp mà ăn trộm, đó là chuyện là không nói rồi. Nhưng mà ngay cả chuyện đi làm từ thiện, chuyện đi nghe pháp là ngồi thiền, ngay cả cái đó nữa mà mình cũng không có là tham trước. Mình ngồi thiền giỏi, mình đừng vì cái đó mà mình khen mình, mà mình chê là người khác, thì như vậy gọi là tham, mà tham vào cái ngồi thiền. Hoặc là có những vị mà đạt được sơ thiền mà không chịu buông xả để lên là nhị thiền thì cũng tham. Thì như vậy là phải buông xả, là không những cái ác mà ngay cả cái thiền cũng phải buông xả. Cho nên trong một bài kinh khác, Đức Phật dạy chớ làm các việc ác, hãy làm các việc thiện. Nhưng mà câu thứ ba là gì? Giữ tâm ý thánh là thánh bình. Và thánh bình đây là nghĩa không có là chấp bám víu. Ác mình không làm rồi mà ngay cả cái thiền nữa mình cũng không có bám víu. Mình cũng dường, mình bổ thí, nhưng mà mình không có đi khoe. Phải không? Mình cũng dường, mình bổ thí, mình nghe pháp, nhưng mình không đi khoe ai hết. Và cho nên là có nói chuyện là bổ thí đó. Bổ thí ba la mật là không thấy người cúng, không thấy vật được cúng, và không thấy người được là được cúng. Phải không? Bổ thí ba la mật, cho mà không cho, cho mà không có chấp, chấp thủ là bám trước, cho mà với một tinh thần buông là buông xả. Thiền nhưng mà với buông xả ngay cả cái gọi là thiền, để cho đầu óc nó được thánh, là thánh thản. Phải không? Điều ác mình không là làm rồi, mà ngay cả cái điều thiền mình làm nữa mình cũng buông, mình buông xả đó. Như vậy là gọi là sống buông, còn gọi là sống. Đức Phật dạy cho mình gọi là tùy quán tâm trên tâm, tùy quán cái tâm ý niệm để thành một cái tâm thực, là thực tài. Từ một cái tâm mà nó phiền não dao động trở thành một cái tâm thắng, là thanh tịnh. Và chúng ta sẽ thấy rằng cũng như thọ, trong khi nói tùy quán tâm trên tâm á, thì Đức Phật còn có dạy là cảm giác về tâm tôi sẽ thở vô, cảm giác về tâm tôi sẽ là thở ra. Cảm giác về tâm mình có tham hay không tham, phải không? Nhưng rồi mà Đức Phật cũng giúp cho chúng ta nuôi dưỡng là cái tâm nữa, là gì? Về tâm hân hoan tôi sẽ thở vô, về tâm hân hoan tôi sẽ thở là thở ra. Hân hoan đây là nó ngược lại với cái sự uể oải, giải đại, tiêu cực. Phải không? Bây giờ mình phải nuôi dưỡng cái tâm là hân hoan lên, cái tâm năng động, cái tâm yêu đời. Đó, mình phải nuôi dưỡng nó. Phải không? Nó không có, bây giờ mình làm cho nó có. Gọi như là tư kỳ ám thị, giống như mình thôi miên, từ mình là thôi miên mình. Thì Đức Phật là chỉ cho chúng ta là như vậy đó hả? Về tâm hân hoan tôi sẽ thở vô, về tâm hân hoan tôi sẽ thở là thở ra, từ mình thôi miên mình nhé. Rồi Đức Phật dạy cái gì nữa liên hệ đến cái tâm, là gì? Với tâm định tĩnh tôi sẽ thở vô, với tâm định tĩnh tôi sẽ là thở ra. Mình chưa có định, tâm mình đang còn lăng xăng, nhưng bây giờ mình cứ tưởng tượng là mình định. Mình tưởng tượng, và chúng ta tưởng tượng bắt đầu không được, nhưng mà tự nhiên rồi là sẽ được. Cái vỏ não mình là kỳ lắm, bắt đầu chưa có nhưng mà mình cứ làm hoài là tự nhiên rồi nó sẽ là sẽ có. Một cái vị mà nổi tiếng trong thời kỳ là chiến tranh á, nổi tiếng, và cái vị này làm bộ trưởng là về vấn đề là tuyên truyền, thì vị này là tuyên bố là như vậy này: mình cứ tuyên bố phát ra một cái tin là sai lạc nghe, là một lần họ chưa tin, hai lần là chưa tin, nhưng mình cứ phát đi phát lui phát tới 10 lần rồi họ sẽ tin. Tất nhiên một cái chuyện có, nhưng mà cứ nhồi đi nhồi lại nhiều lần rồi thì nó sẽ có. Một ban đầu người ta không tin, nhưng mà cứ lặp đi lặp lại rồi thì người ta sẽ tin. Còn cái bỏ nạp vào công của mình mà không chánh niệm tỉnh giác thì Đức Phật lợi dụng, Đức Phật là biết cái đặc điểm của cái não, cho nên Đức Phật là tập cho mình từ kỳ ám tỳ, hay từ mình là thôi miên chỉnh mình. Định tĩnh chưa có, nhưng bây giờ mình cứ tưởng tượng là định. Bởi tâm định tĩnh tôi sẽ thở vô, về tâm định tĩnh tôi sẽ là thở ra. Đó. Rồi cái gì nữa? Cái câu cuối cùng là về tâm giải thoát tôi sẽ thở vô, về tâm giải thoát tôi sẽ thở là thở ra. Tâm giải thoát là tâm nó không còn là vướng bận nữa, không còn vướng bận tham sân si, không còn phiền não khổ, còn khổ đau nữa. Đó chính là tâm thanh thanh tịnh. Và cái tâm thanh tịnh đây, đó chính là cái tâm thực, là thực tại. Tâm thanh tịnh đó chính là thực, là thực tại. Nghĩa là chúng ta phải làm sao cho nước nó trở lại bình, là bình yên, đừng có khuấy động là nó nữa. Thấy không? Trở lại tâm, cái tâm thức của chúng ta nó trở lại là thanh tịnh, bình yên, không dao động. Đó. Thì chúng ta với cái tùy quán tâm, trinh tâm, Đức Phật cho chúng ta trước tiên là phải cảm giác về cái tâm, thấy những cái biểu hiện của nó như thế nào, rồi sau đó là phải nuôi dưỡng cái tâm là tích cực, hân hoan, bình tĩnh, bồi giải, là giải thoát. Như vậy sẽ với cái tùy quán này, Ngài giúp cho cái người tu tập là biến cái tâm ý niệm thành cái tâm thực, là thực tại. Từ một cái tâm uể oải phiền não dao động trở thành một cái tâm thanh, thanh tịnh. Đây chính là một cái tâm mà phải nói là của cái người là chính mộng. Thì với cái quán như vậy, nó sẽ làm cho là cái đầu óc của mình, cái nhận thức còn của mình, nó sẽ từ tiêu cực qua tích cực. Rồi như vậy là chúng ta sẽ thấy thân, thọ, tâm, thì ba cái thì ba cái yếu tố này nó liên hệ đến cái con người của chúng ta, hay là gọi là cái chủ, là cái chủ thể. Bây giờ đến cái thứ tư là tùy quán pháp, là tính pháp. Pháp đấy là gì? Pháp đấy là chỉ cho tất cả những cái sự vật, hiện tượng, vật chất cũng như là tinh thần. Ví như là như cái hoa, chiếc xe, nhà, cửa, con người, những cái vật cụ thể, cái đó gọi là pháp. Nhưng mà những cái vô hình như là buồn, vui, giận, hờn, những cái đó nó cũng thuộc gọi là pháp. Nếu như ba cái đầu là thân, thọ, tâm thuộc chủ thể, thì cái pháp nó phù cái đối tượng ở bên ngoài. Ví dụ như là cái người đó buồn, còn cái người mà mình đang là đối diện á, đó buồn vui, thì cái buồn vui của người đó gọi là pháp. Cái thân thể của cái người đang đối diện mình cao thấp trắng đen, cái đó cũng gọi là pháp. Thấy không? Thì đối với pháp á, thì Đức Phật dạy là như thế nào? Tùy quán pháp trên là trên pháp. Tất nhiên là cái tùy quán pháp trên á, thì cái pháp ý là ý niệm. Chẳng hạn như là hồi nãy thì chúng tôi đưa cái hình ảnh đó, quý vị nhìn chúng tôi và quý vị hình dung lại hả? Thì có thể gọi là quán pháp trên là trên pháp. Tất nhiên là cái hình bóng nằm trong đầu óc của quý vị, cái đó gọi là pháp, pháp ý, pháp ý niệm. Còn cái con người thật của tôi ở bên ngoài đây thì gọi là pháp thực, pháp là thực tại. Thấy không? Đó, tùy quán pháp trên pháp, tất nhiên là tùy quán pháp ý niệm trên pháp thực là thực tại. Tùy quán cái ông thầy này bằng hình bóng, trên cái ông thầy này bằng cái thân xác thực tế. Thì cái này gọi tùy quán pháp trên là trên pháp. Thì Đức Phật nói tùy quán, khi mà nói tùy quán pháp trên pháp là mình phải chánh niệm, tịnh là tỉnh giác, nghĩa là mình phải chuyên nhất cái tâm của mình vào cái đối tượng này và đừng có chạy lạc nha. Đó. Đừng có vọng tưởng qua là cái khác. Và rồi thì gì? Đức Phật dạy này, đối với tùy quán pháp trên pháp, hay là nói một cách khác là chủ thể đối với khách thể, thì mình phải quán vô thường, là quán cái pháp đó là vô thường, thánh là thay đổi. Và mình thấy rằng cái đối tượng nhận thức của mình tiền bạc, sắc đẹp, danh vọng, địa vị, ăn uống, phương tiện đời sống. Mình thấy có cái gì là thường hằng không? Có cái gì là thường hằng không thưa quý vị? Từ vật chất cho đến là tinh thần, không có cái gì là mãi mãi hết. Cái gì nó xuất hiện một thời gian rồi sau đó nó mất đi, phải không? Từ vật chất cho đến tính là tinh thần. Đức Phật gọi đó là vô, là vô thường, nghĩa là không thường, không thường hằng. Và rồi Đức Phật nói sau khi thấy vô thường rồi là mình phải ly tham đi. Quản lý tham tôi sẽ thở vô, quản lý tham tôi sẽ là thở ra. Ly tham là đừng có là tham đắm, đừng có bám víu, nhất là bám víu vào những cái đẹp, những cái tiền bạc, những cái địa vị. Đừng bám vào cái vấn đề ăn nhậu, đừng bám vào những cái phương tiện của đời sống. Khi nói đừng bám về có nghĩa là ngài muốn chỉ hướng dẫn cho chúng ta một đời sống trí túc, biết là biết đủ. Một con người mà biết đủ là một con người hạnh phúc nhất là trần gian. Có người mình bị lòng tham mà cho nên là khi nào cũng thấy thiếu. Người nghèo cũng nói rồi, mà người giàu á, khi họ tham họ vẫn thấy thiếu. Họ có 2-3 cái cảnh nhà lâu rồi nhưng mà họ vẫn cảm thấy thiếu. Vì họ muốn nhiều hơn. Mà cho nên rằng là ly tham là như vậy. Quản lý tham, sau khi thấy vô thường rồi thì quản lý là ly tham. Rồi là Đức Phật dạy cái thứ ba là quán đoạn diệt. Quán đoạn diệt tôi sẽ thở vô, quán đoạn diệt tôi sẽ thở ra. Đoạn diệt đây là mình chấm dứt. Nếu như ly còn ly tham thì mình mới là đang trong cái nỗ lực thôi, chưa gọi là dứt hẳn. Nhưng mà đoạn diệt là tất nhiên là dứt hẳn. Bắt đầu dứt là dứt hẳn. Chẳng hạn như mình đang là nghiện thuốc, nhưng mà mình thấy là cái thuốc này là tai hại lắm, thôi bây giờ là mình là cai thuốc. Thì trong khi mà cai thuốc đó là gọi là ly tham. Nhưng mà khi mà cai được rồi á, không còn nghiện nữa thì gọi là đoạn diệt. Thấy không? Quán đoạn diệt nó sẽ thở vô, quán đoạn diệt nó sẽ thở ra. Quán đoạn diệt cái đối tượng đó, đối tượng của chủ thể. Rồi cái thứ tư, quán từ bỏ tôi sẽ thở vô, quán từ bỏ là tôi sẽ ra. Từ bỏ đây là nghĩa là không còn dính mắc nữa. Mình không còn dính mắc cái đối tượng, nghĩa là hay là cái đối tượng đó không còn dính mắc là với mình nữa. Cũng giống như là chúng ta thấy rằng là nước hẳn dọc trên cái lá sen đó, phải không? Và rồi thì nó trôi đi, không còn là dính mắc. Cái giọt nước là chỉ cho tài sắc danh thực thùy. Chỉ cho tài sắc danh thực thùy là cái sắc đẹp, tiền bạc, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ và phương tiện của đời sống. Cái giọt nước là chỉ cho là nắm cái thủ dục đó. Và cái lá sen chỉ cho cái tấm của người giải, của người giải thoát. Khi đụng đến nắm cái này thì nó không có bám, không có bám víu. Thì như vậy gọi là giải, là giải thoát. Như vậy là gọi là Đức Phật gọi là tùy quán pháp đến là đến pháp. Sau khi thấy bản chất là sinh diệt của các cái đối tượng đó rồi á, thì cái vị đó là chánh niệm tỉnh giác, không có nương tựa chấp trước nó, và hãy buông xả nó. Thấy không? Đó. Và như vậy rằng là chúng ta là vừa đi qua là Đức Phật chỉ cho chúng ta là bốn cái nơi để mà quan sát, là tùy quán thân trên thân, tùy quán thọ trên thọ, tâm trên tâm, pháp trên pháp. Với cái tùy quán như vậy, Đức Phật giúp cho cái người tu tập trong khi hành thiền, giúp cho cái vị đó, tâm thức của cái vị đó chuyển đổi, thấy được cái bản chất của bốn cái đó. Thấy được bản chất của cái thân, của cái cảm xúc, của cái tâm và của cái đối tượng và thế giới đó. Thấy rằng bản chất của chúng là không gì không đáng để mình bám. Mình bám vì sao? Vì nó không thật. Vì chúng không, còn không thật. Cho nên sống với một cái tâm buông xả, Nói chung là với bốn cái quán đó, Đức Phật chỉ cho chúng ta hay giúp cho chúng ta phải luôn sống với cái tâm buông xả. Buông xả chính bản thân của mình cũng giống như buông xả với thế giới ở bên này, sống với một cái tâm luôn là buông xả. Như vậy qua cái bài giảng ngày hôm nay, ý niệm và thực tài trong thiền Phật giáo, thì chúng ta thấy rằng là con người thường có những cái suy nghĩ hay cảm xúc về một cái gì đó, thường là lệch lạc và làm khổ đau. Thế này, nhưng chính cái thiền quán trên bốn đối tượng thân, thọ, tâm, pháp, hay là thiền quán trên chính cái chủ thể nhận thức của mình và cái thế giới hay cái môi trường ở bên ngoài, thiền quán để thấy rằng bản thân của con người chúng ta cũng như cái đối tượng hay là thế giới bên ngoài, tất cả đều mang một cái bản chất sinh diệt, có đó rồi mất đó. Cho nên hãy sống với một tinh thần buông là buông xả, không bám víu cái tôi mà cũng không bám víu vào bất kỳ một cái gì trên cuộc đời. Đó, Đức Phật cho chúng ta một cái hướng đi, một cái kim chỉ nam, một cái quan niệm sống là như vậy. Hãy sống tâm buông là buông xả. Vì tất cả những cái gì chúng ta thấy, nghe, cảm xúc, nhận biết, vì tất cả chúng chỉ là ảo tưởng. Tất cả chúng chỉ là cái sản phẩm của cái bộ não làm cho tâm thức của chúng ta bị lạc lạc, làm cho tâm thức của chúng ta phiền não. Cho nên với cái chủ đề giảng hôm nay, không ngoài cái mục đích là giúp cho quý vị có những cái kiến thức để mà chúng ta cần phải cẩn thận trong những cái gì mắt thấy, tai nghe, cảm xúc và ý thức, để chúng ta bớt đi cái khổ đau. Và một lúc nào đó, để như chúng ta kiên trì tu tập, thì chúng ta chắc chắn sẽ giải thoát khỏi mọi khổ đau đúng theo lời Phật dạy. Rất mong là như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.